Rồi cái một đêm cũng mộng nữa. Một đêm cái thầy khuya đầu hôm ngủ mộng, mộng thấy có một vị đứng trên cái bục cao như quay để đọc lên một bài thơ. Đọc lên bài thơ mà tới cuối cùng bài thơ đó nói là quệ khả tôi, không bình không chắc. Thì thầy nghĩ tổ quệ khả giải gì không bình không chắc, thơ mà không bình không chắc mà sao thành thơ. Nghe vậy là không hiểu sao. Thầy khuya thức dậy thì ngồi thiền. Và trong đầu thầy cứ nhớ tại sao thơ mà không bình không chắc. Không bình không chắc là cái gì? Cái câu hỏi đó, nó mạnh càng ngày càng mạnh. Bỗng dừng cái này sáng ra, bình là không, chắc là sắc. Tức là sắc tức là không, không tức là sắc. Thì hai cái không thể tách rời nhau được. Thì khi bình cái đó ra thì thầy ôm lại tất cả những cái gì mà lâu nay mình học thuộc Bát Nhã thì thấy rõ như ban ngày. Bởi vì tụi con thấy cái thanh mình nó có từ cái gì có, từ không duyên hợp thành có, từ không sẵn trước đó là sẵn không, từ duyên hợp là có. Mà khi duyên hợp là có này, nó có không ở trong không, lỗ mũi trong, miệng trống, lỗ tai trống, mạch máu trống, tất cả cái không nó sẵn trong cái có. Có nó không rời cái không, cái không không có ngoài cái có. Như vậy thì trước không khi đã rời là không, ngay trong hiện tại mang thân nó cũng cái không cũng là một trong đó. Bây giờ có sự vật nào mà sắc rời không? Như vậy thì sắc tức là không. Mà sắc tức là không thì không có hai cái sắc và không khiên, không bình không chắc. Từ cái thấy đó rồi thì cả ngày đi tới lui cười hoài mình cười hoài cả ngày, rồi cái thầy mới buông ra thì đọc lấy cái quyển kinh Bát Nhã với kim cang, rồi với lấy cái quyển thiền mà thầy đọc thì thấy hiểu ngay, không khó nữa. Và nhất là đọc cái cuốn thiền nguyên chi thiên tập đô thị á, mà thầy dịch là nguồn thiền á, thì thấy rõ như ban ngày. Thế vậy nên thầy mới lôi lên thầy dịch, rồi đọc qua những cái khác thì cũng thấy, thầy cũng biết rõ vậy. Thì như vậy mới thấy rằng cái cửa của thiền tâm bước vào là không, đạt được lý không thì mới thấu được cái con đường thiền tâm. Như vậy thì thầy từ thấy được lý không rồi thì trở qua thầy biết những cái gì trong nhà thiền nói. Bởi vì nhà thiền như ngày trong cái bài tính tâm minh á, nó tính tâm bất nhị tính tâm, nó không có hai bên, mà không có hai bên là không chưa tâm, tính tâm mình. Như vậy thì cái có hai bên đó là bị ở trong cái đối đại sinh diệt, thoát được hai bên ra ngoài cái sinh diệt. Như vậy cho nên rồi mình tu vừa giới niệm hai bên không, còn đã hết giới niệm hai bên một bên không còn cái nào hết. Như vậy thì khi mà tâm còn hai bên là còn sinh tử, dứt được hai bên thì nó hết sinh tử. Đó là cái chỗ mà thấy nó rất là rõ ràng. Cho nên từ khi mà thấy được cái lý đó rồi thì thầy hăng hái để tìm để đọc các cái kinh, các cái sử mà chư tổ để lại, thì càng đọc càng thấy rõ. Bởi thấy rõ cho nên rồi thầy tuyên bố là thật. Như vậy thì tháng tư thầy vô, tới tháng bảy, tức là thầy nhớ ngày 21 tháng 7 âm lịch, là âm lịch năm đó, năm nhường tháng 7 sau. Thì trong đêm đó thầy thấy như vậy, thầy lợi dụng cái lời dạy đó thầy ứng dụng cuộc tu, thì nó sáng được như vậy. Thì như vậy tụi con định giá hư thực thì sao? Mộng nghĩ là hư. Mình giờ mộng là mình sáng được quý đạo thì như sao? Đó là những cái điều mà nó rất là khó nói. Nói làm sao được bây giờ? Nếu có ông thầy dạy mình thì nó dễ, thì ông thầy là thực thì dạy mình khổ, mình hiểu thì nó thực. Còn này trong mộng là thấy là ứng dụng tu rồi hiểu mà tu, thì như vậy hư chứ thực nó có cái ranh giới hay không? Vậy này tin hay không tin? Quyền của mấy đứa không có bác tin. Đó là để thấy cái rõ ràng. Như vậy thì thầy tu thiền, và sau này có người ta đặt câu hỏi thiền á là phải có vị thầy minh sư rồi ngộ đạo rồi truyền thông ấm cho mình, phải không? Thầy có ai truyền thông ấm không? Bây giờ thầy dạy tu thiền như vậy thì cái thiền mà thầy thấy được gốc từ đâu? Thực ra thì thầy nghĩ thầy có duyên với tổ huệ cả, và từ đó cái thầy mới đọc lại sử tổ huệ cả mà khi tổ bồ đề đặt ra được ngài hỏi và ngài chỉ dạy đó. Mà tụi con nhớ lại kỹ thầy tổ huệ cả tu thiền mà tâm chưa yên, cho nên là gặp tổ đạt ma bạch hòa thượng dạy cho con pháp an tâm. Lời nói nghe nó rất thật thà, pháp rồi an tâm. Như vậy thì cái tâm bất an đó là tâm mình, còn trong một cái pháp để mà trị cái tâm bất an đó thì tổ đạt ma thì ngài bảo sao? Đem tâm nó ta an cho. Bởi vì ngài Bể Khả thì ngài thấy tâm mình là thiệt, nó đừng bất an nè, việc đem tâm ra ta an cho. Thì ngài Bể Khả ngài tìm lại cái tâm bất an thì tìm nó mất. Ngài nói rằng bạch hòa thượng, không tìm tâm không được. Thì tôi bảo ta an tâm như ngươi rồi, dễ như trở bàn tay. Ngay đó cái thì ngày vừa khả ngày có lối vào. Thì tôi cũng thấy rõ như ban ngày. Lâu nay tụi con nghĩ cái suy nghĩ mình phải là tâm không? Có đứa nào mà nói nó không phải tâm mình không? Tâm người như một, cho đó là tâm mình. Và đó là trong Kinh Lăng Nghiêm Phật có gửi đó. Cái đó không phải là tâm mình, nó chỉ là những cái duyên và bóng dáng của sáu trần, chứ không phải thực là tâm. Không phải thực là tâm mà tưởng là tâm đó là sai lầm. Vì vậy mà tổ biết cái sai lầm của ngài Quế Khá, tổ biết đem tâm ra ta an cho. Thì ngài Quế Khá nghĩ cái tâm thiệt của mình tìm nó coi, tìm nó mất tiêu, mà tìm nó hết rồi ngài cũng nói là tìm không được thôi, chứ ngài cũng không biết nó là giả, nên nó không tìm tâm được, ta đã an tâm như rồi. Cái mà ông ta đặt tâm ông đó, cái đó nó không thật, nó là hư dối. Ông biết nó không thật, biết là hư dối thì cứ nghe ông an với cái gì đó. Thì như vậy thì ngài biết được sao? Thì từ đó thì nhìn lại cái hướng của chư tổ dạ từ trước đến sau có một chiếc dần rõ ràng, không có sai chạy chút nào. Nhưng mà tại vì mình tu không tới, mình hiểu không rành, cho nên mình cứ lẩn quẩn. Như vậy thì tụi con mới thấy rằng tâm cái tu nó phải là can đảm gặp những lao đao luận đạnh, phải chấp nhận dù khổ mấy cũng phải tiến thì mới đạt được. Chứ còn tu mà lưng chừng có khó một chút cái thói bồ đề tâm thì không đi tới đâu hết. Trên đường tu nó chỉ là một cái chặng để nghỉ ngơi thôi, chứ không có tới đâu. Như vậy thì